con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là cha nhân thiên. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm với tháng ngày lặng lẽ bình yên, nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lao ưu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào năm 46 tuổi, Nick Chen bị bỏng đến 65% trong một tai nạn ô tô bị bốc cháy. Anh ta trải qua 16 lần phẫu thuật để chắp vá lại các vùng da trên cơ thể mình. Sau những lần phẫu thuật ấy, anh dường như không thể tự phục vụ một số sinh hoạt tối thiểu của mình. Nhưng Nick Chen, một cựu sĩ quan hải quân, không bao giờ nghĩ mình là người vô tích sự. Với một nỗ lực phi thường, một năm sau, anh đã lái được máy bay. Sau đó, anh cùng hai người bạn đồng sáng lập công ty sản xuất bếp lò, và rồi nó nhanh chóng trở thành một công ty rất nổi tiếng. 4 năm sau ngày xảy ra tai nạn ô tô, chiếc phi cơ của Nick Chen rơi xuống đường băng khi vừa mới cất cánh. Tai nạn khiến 12 dây thần kinh của anh bị tổn thương nghiêm trọng và anh bị liệt nửa người vĩnh viễn. Nằm trên giường bệnh, trong lòng anh cứ đau đáu một điều: tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình, tôi có làm gì đáng để phải bị như thế. Nhưng Mitchell một lần nữa không bỏ cuộc. Anh nỗ lực luyện tập để giúp bản thân mình trở nên có ích, càng nhiều càng tốt, để mình không trở thành một phế nhân. Bằng tài năng và đức độ, anh được bầu làm thị trưởng. Trong thời kỳ đương nhiệm, Mitchell đã có công lớn trong việc giải quyết dứt điểm việc khai thác khoáng sản, một hành động có nguy cơ hủy hoại vẻ đẹp của môi trường tự nhiên ở đây. Sau đó, Mitchell ra ứng cử đại biểu quốc hội, biến ngoại hình dị biệt của mình thành một lợi thế với khẩu hiệu: tôi không có một gương mặt đẹp, nhưng tôi có một trái tim. Dù cơ thể bị liệt và tướng mạo dị hình, Mitchell vẫn quyết tập bằng được môn bơi thuyền. Anh yêu và lập gia đình với một phụ nữ tài sắc vẹn toàn, người hoàn toàn bị thuyết phục bởi tính cách và con người của anh. Không lâu sau, anh nhận bằng thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh và tiếp tục lái máy bay, hoạt động môi trường và tham gia diễn thuyết. Hình ảnh một Mitchell tàn tật nhưng phi thường cứ xuất hiện liên tục trong các chương trình danh tiếng của Mỹ như Người Đương Thời, Chào Nước Mỹ, cũng như trên các tạp chí nổi tiếng như Time, Thời báo New York và rất nhiều phương tiện truyền thông đại chúng khác. Quý vị và các bạn thân mến, Mitchell đã cho chúng ta một gương mẫu về một nghị lực sống phi thường, một khả năng đối đầu với nghịch cảnh một cách tuyệt vời. Với Mitchell, mọi biến cố dù đau thương đều là cơ hội mở ra cho anh một chân trời mới, vì anh tin rằng Thượng Đế rất công bằng trong sự yêu thương quan phòng của Ngài đối với cuộc đời của mỗi con người. Ngài không cho ai tất cả, nhưng cũng không lấy của ai tất cả. Khi một cánh cửa lớn đóng lại, thì đâu đó trong căn nhà sẽ có một cánh cửa sổ được mở ra. Điều quan trọng không nằm ở những gì xảy đến, nhưng là cái cách Mitchell đã giải quyết những biến cố đó như thế nào. Thượng Đế không bao giờ gửi những khó khăn thử thách lớn hơn năng lực tiềm ẩn của mỗi người. Vấn đề là chúng ta phải cố gắng không đầu hàng số phận và từ bỏ ước mơ của mình. Trong cuộc sống, có những người làm được những điều tưởng chừng như không thể với một số vốn cực kỳ ít ỏi mà Chúa đã trao ban cho cuộc đời của họ. Vì không phải là những điều kiện thuận lợi, sung túc trong hoàn cảnh sống, nhưng chính nghị lực, lòng tin và ý chí của con người mới là yếu tố quyết định kết quả của sự thành công trong cuộc đời của một con người. Lạy Chúa, Ngài đã phán với người đầy tớ có 2 nén bạc mà rằng: hỡi đầy tớ giỏi và trung thành, được giao ít mà trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Xin cho chúng con luôn biết trân trọng từng nén bạc Chúa gửi đến, với sự nỗ lực không ngừng của bản thân và với sự liên kết trong tình mến với mọi người xung quanh. Xin cho chúng con biết làm sinh lợi số vốn Chúa đã trao ban, để chúng con luôn tìm gặp niềm vui và hạnh phúc trong bất kỳ hoàn cảnh sống như thế nào.
Thì lạy Chúa, Chúa biết con như...